SBS Audio is supported by advertising.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công Yemen, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương. Các cuộc không kích vào thành phố cảng Hodeidah và Ras El Asad diễn ra một ngày sau khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn của Yemen bắn một tên lửa đạn đạo vào sân bay Ben Gurion của Tel Aviv. Vụ phóng diễn ra khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang đến sân bay đi Hoa Kỳ, nơi ông có bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc. Tên lửa đó đã bị đánh chặn và không gây ra thiệt hại nào. Các cuộc không kích trả đũa của Israel vào Chủ nhật nhắm vào các nhà máy điện và cơ sở cảng biển của Yemen. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết các máy bay chiến đấu đã bay từ Israel để thực hiện các cuộc không kích.
Chúng ta thấy cuộc tấn công ngày hôm nay cách đó 2.000 cây số tại Hodeidah và các vùng lân cận. Những kết quả đạt được là rất lớn lao. Ý nghĩa rất rõ ràng là những kẻ cố gắng tấn công chúng ta hoặc gây hại cho người dân Israel sẽ phải trả giá rất đắt.
Truyền thông địa phương đưa tin những người thiệt mạng bao gồm một công nhân tại cảng ở thành phố Hodeidah và 3 kỹ sư tại nhà máy điện Hali của thành phố. Israel trước đó đã tấn công Hodeidah vào tháng 7, khiến 3 người thiệt mạng. Sự việc diễn ra khi Israel tấn công trung tâm Beirut lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu cách nay một năm. Cuộc tấn công gần ngã tư Kola, một trung tâm giao thông chính, đã đánh trúng một tòa nhà dân cư nhiều tầng. Các video từ hiện trường cho thấy xe cứu thương và đám đông tụ tập dưới tòa nhà, nơi cuộc tấn công dường như nhắm vào một căn chung cư. Trong đó, quân đội Israel cho biết họ đã giết chết một lãnh đạo cao cấp khác của Hezbollah trong một cuộc không kích. Quân đội cho biết Nabil Kaoud, phó chủ tịch Hội đồng Trung ương của Hezbollah, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào thứ Bảy. Hiện Hezbollah chưa đưa ra bình luận gì. Một số chỉ huy cao cấp của Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel trong những tuần gần đây, bao gồm cả thủ lãnh của nhóm là Hassan Nasrallah. Những người biểu tình đã thương tiếc cái chết của ông Nasrallah.
Chúng tôi rất sốc và rất buồn ngày hôm nay. Hassan Nasrallah là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Ông là một nhà lãnh đạo lớn và chúng tôi rất buồn. Và đứng đây để nói rằng những gì xảy ra là một tội ác rất lớn. Sự chiếm đóng của Israel đã xâm nhập vào Lebanon và giết người.
Hezbollah cũng thông báo về cái chết của chỉ huy quân sự cao cấp là Ali Karaki, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích lớn của Israel vào Dahiyet cùng một cuộc không kích đã giết chết Hassan Nasrallah. Sau cái chết của ông Nasrallah trong một cuộc không kích lớn ở Beirut vào thứ Sáu, Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa mới vào Israel. Còn Iran đã thề sẽ trả thù cho cái chết của ông khi ông Netanyahu ăn mừng vụ giết người.
Hôm qua, Israel đã tiêu diệt tên sát nhân khét tiếng Hassan Nasrallah. Chúng ta đã giải quyết xong với một kẻ chịu trách nhiệm cho vụ giết hại vô số người Israel và nhiều công dân của các nước khác, bao gồm hàng trăm người Mỹ, hàng chục người Pháp. Nasrallah không chỉ là một tên khủng bố, hắn là trục của trục, là động cơ chính của trục ma quỷ của Iran. Hắn và những người của hắn là kiến trúc sư của kế hoạch phá hủy Israel. Việc tiêu diệt ông này là điều kiện cần thiết để đạt được các mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra, đó là đưa người dân miền Bắc trở về an toàn, thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực trong nhiều năm. Do đó, tôi đã ra chỉ thị và Nasrallah không còn nữa.
Cuộc ném bom leo thang của Israel đã làm dấy lên lo ngại về cuộc xung đột sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, có khả năng liên quan đến Iran và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong đã lên tiếng lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng ở Lebanon sau khi Hezbollah xác nhận rằng ông Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở phía nam Beirut. Cái chết của ông đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn trong bài phát biểu của ông tại Liên Hiệp Quốc. Khi được hỏi trên Sky News liệu bà Wong có ủng hộ việc Israel sử dụng máy nhắn tin để tiến hành các cuộc tấn công chết người hay không, bà đã chỉ ra chu kỳ bạo lực đang diễn ra.
Sự leo thang liên tục, sự trừng phạt liên tục, chu kỳ bạo lực liên tục sẽ không mang lại hòa bình và an ninh. Đó là lý do tại sao Úc và các nước khác, bao gồm cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, đã kêu gọi ngừng bắn ở Lebanon để mở ra đường lối ngoại giao để cố gắng giải quyết vấn đề này.
Còn Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết Israel không quan tâm đến cuộc xung đột khu vực nhưng sẽ không ngần ngại trả đũa nếu bị nhắm mục tiêu.
Chúng tôi không quan tâm đến việc mở rộng chiến tranh. Chúng tôi không quan tâm đến việc tìm kiếm thêm mặt trận. Nhưng nếu ai đó tấn công Israel như Houthis đã làm gần đây bằng tên lửa và trong suốt cuộc chiến bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái, bất kỳ ai thực hiện một cuộc tấn công như vậy, chúng tôi sẽ thanh toán với họ và chúng tôi biết cách thực hiện. Vào ngày này, không quân Israel đã tấn công cả ở Lebanon và Gaza và ở Yemen và chúng tôi có thể hoạt động ở những nơi khác nữa.
Trong đó, Bộ Y tế Lebanon cho biết 105 người Lebanon đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong 24 giờ qua, hậu quả của các cuộc không kích của Israel. Vào Chủ nhật, Hoa Kỳ, đồng minh thân cận nhất của Israel, đã cho phép quân đội của mình tăng cường lực lượng trong khu vực, trong khi thúc giục một giải pháp ngoại giao. Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc là ông John Kirby cho biết Hoa Kỳ phải chuẩn bị cho một số loại phản ứng.
Vâng, lời lẽ của họ chắc chắn cho thấy họ sẽ cố gắng làm điều gì đó. Ý tôi là chỉ mới xuất hiện từ Tehran, nhưng chúng tôi thực sự không biết. Chúng tôi đang theo dõi điều này rất rất chặt chẽ để xem Hezbollah và Iran có thể phản ứng như thế nào, cũng như các nhóm dân quân ở Iraq và Syria. Chúng tôi phải chuẩn bị cho một số loại phản ứng, phải bảo đảm rằng chúng tôi đã sẵn sàng và chúng tôi tin rằng chúng tôi có đủ năng lực cần thiết trong khu vực, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ ràng và còn quá sớm để biết được.
Tại Gaza, Israel đã giết chết ít nhất 28 người trong 24 giờ qua. Vào ngày 7 tháng 10, các chiến binh Hamas đã tấn công Israel, giết chết 1.200 người và bắt khoảng 240 người làm con tin. Phản ứng của Israel kể từ đó đã giết chết hơn 41.595 người Palestine, bao gồm hàng ngàn phụ nữ và trẻ em. Kể từ khi leo thang xung đột gần đây giữa Israel và Hezbollah bắt đầu vào ngày 23 tháng 9, khoảng 558 người đã thiệt mạng ở Lebanon, bao gồm 50 trẻ em.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au